Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn Tự do, Căn cước người Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Trong các lễ nghi phụng vụ những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm nổi bật sự liên tục với quá khứ qua sự kết hợp giữa cũ và mới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Quan sát Roma trong số ra hai ngày 24 và 25 tháng 12 vừa qua, vị phụ trách về lễ nghi phụng vụ của giáo triều đã nói rằng, cũng giống như các chi tiết của lễ nghi, các phẩm phục được sử dụng để làm nổi bật sự liên tục của phụng vụ với đời sống của giáo hội trong quá khứ. Đức cha Guido Marini, trưởng nghi của tòa thánh nói rằng, chính Đức Thánh Cha đã quyết định sử dụng chiếc mũ và phẩm phục phụng vụ cũ trong các thánh lễ Giáng sinh, cũng như đặt một cây thánh giá trên bàn thờ trong vương cung thánh đường. Đức cha Marini giải thích rằng thánh giá biểu tượng của cái chết của Chúa Giêsu được đặt vào một vị trí nổi bật như thế ngay cả trong lễ đêm Giáng sinh, là để nói lên chỗ đứng trọng tâm của thánh giá trong thánh lễ, và để mời gọi mọi người chú ý đến ý nghĩa của thánh lễ. Trong thánh lễ, chúng ta không nhìn nhau, mà nhìn về đứng đã sinh ra, đã chết và đã sống lại để cứu rỗi chúng ta. Tin Berlin. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, các giáo hội Kitô tại Đức nhấn mạnh đến việc bảo vệ trẻ em. Sau một loạt những vụ sát hại và đối xử tàn tệ với trẻ em, khiến cả nước bị dao động, các giáo hội Kitô tại Đức đã kêu gọi bảo vệ trẻ em. Giám mục Wolfgang Huber của Giáo hội Tin Lành nói như sau, bảo vệ trẻ em là một ưu tiên tuyệt đối. Vị giám mục này nhấn mạnh rằng các giáo viên trong vườn trẻ hay các trường tiểu học không phải là những người duy nhất mà người ta đòi hỏi phải luôn canh phòng, mà cả những người đang phải đối đầu với thái độ thiếu trách nhiệm đối với trẻ em trong môi trường của họ. Về phần mình, Đức ông Karl Lehmann, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Đức, than phiền vì sự thiếu thông cảm đối với những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Trong một bài viết trên một tờ báo Công giáo, vị hồng y này viết rằng chúng ta thường khước từ những người yếu đuối cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Được biết, hồi thứ Tư tuần qua, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã loan báo một số biện pháp nhằm bảo vệ trẻ em, như bảo đảm cho trẻ em được khám bác sĩ thường xuyên. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ thiết lập một mạng lưới các dịch vụ với sự cộng tác của nhiều thành phần như các nữ hộ sinh, các bác sĩ nhi đồng, cảnh sát và nhân viên tư pháp. Tin Ấn Độ. Giáng sinh năm nay là một ngày bạo động tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Kết quả sơ khởi cho thấy có 3 người bị giết, 13 nhà thờ bị đốt cháy, 2 nhà xứ bị tiêu hủy, hàng chục người bị thương, một cô nhi viện Kitô giáo bị tấn công. Xe lửa bị đình trệ trong hàng giờ và ngay cả xe cảnh sát cũng bị đốt cháy. Tất cả những thiệt hại trên đây đều do một tổ chức Ấn giáo cực đoan gây ra. Cuộc bạo động đã khởi sự trong đêm Giáng sinh và kéo dài trong suốt ngày hôm sau. Tại nhiều làng, cảnh sát đã phải áp dụng thiết quân luật, nhưng vẫn không kiểm soát được tình hình. Chính quyền của bang Odisha đã kêu gọi mọi người nên chấm dứt bạo động. Trên đài truyền hình của bang, nhà lãnh đạo của bang đã khẳng định rằng, bang Odisha vốn có một truyền thống lâu dài về sự hòa hợp giữa các cộng đồng. Theo chính quyền địa phương, những cuộc bạo động nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo đã bùng nổ tiếp theo một cuộc tấn công vào ông Swami Lakshmananan Sarasvati, một thủ lĩnh Ấn giáo đang mở chiến dịch chống lại việc cải đạo của những người thuộc giai cấp cùng linh. Hội đồng giám mục Ấn Độ đã lấy làm tiếc về những cuộc tấn công có tính toán nhắm vào các tín hữu Kitô vô tội. Cả Đức giám mục Ấn Độ yêu cầu chính phủ bảo đảm an ninh cho cộng đồng tín hữu Kitô nhỏ bé tại bang Odisha. Tại quận Kanhaman, phần lớn những người trở lại Kitô giáo đều thuộc giai cấp cùng linh. Được biết, dân số Ấn Độ hiện đã vượt qua con số 1 tỷ người, trong đó các tín hữu Kitô chiếm khoảng 2,3% dân số. Tin Lusaka, Zambia. Hàng giáo sĩ Công giáo tại Zambia, Phi Châu chia rẽ vì luật độc thân. Hôm thứ Tư vừa qua, một số giáo sĩ loan báo sẽ rời bỏ giáo hội Công giáo để thành lập một giáo hội độc lập, trong đó các linh mục không phải tuân giữ luật độc thân. Được biết, các giáo sĩ này đặt tên cho giáo hội mới của mình là Giáo hội Công giáo Tông truyền. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Tư vừa qua, Linh mục Luciano BV, người tự phong là Tổng giám mục của giáo hội mới, đã nói như sau. Chúng tôi tự thấy có bổn phận phải thiết lập giáo hội công giáo riêng của chúng tôi, một giáo hội độc lập, trong đó chúng tôi thực sự hưởng được tự do của con cái Chúa. Linh mục PV cho biết như sau, phần lớn các linh mục của giáo hội này đều đã từng tranh đấu để phục hồi các linh mục có gia đình trong giáo hội công giáo. Được biết, giáo hội mới này có liên hệ mật thiết với Đức cha Emmanuel Milingo, vị tổng giám mục đã từng bị tòa thánh ra và tuyệt thông, vì đã phong chức linh mục cho 4 người có gia đình, và chính bản thân cũng đã cưới một người phụ nữ đà hằng. Linh mục Paul Samasumo, phát ngôn viên của giáo hội công giáo tại Zambia, khẳng định rằng nhóm các linh mục trên đây đã hành động bên trong giáo hội công giáo. Họ không thể tự cho mình là thành phần của một giáo hội khác. Các đức giám mục Zambia sẽ thảo luận về vấn đề này vào tháng tới trong phiên họp thường niên của Hội đồng giám mục. Tại Zambia, giáo hội công giáo vẫn được xem là một tổ chức có ảnh hưởng và được tôn trọng. Trong các lá thư mục vụ, Hội đồng giám mục thường lên tiếng về những vấn đề của xã hội và đất nước. Tin Pháp Quốc. Hội Tam Điểm tại Pháp bày tỏ quan ngại về chuyến viếng thăm Vatican của Tổng thống Sarkozy. Trong một thông cáo được công bố hôm thứ Tư tuần trước, Hội Tam Điểm tại Pháp đã tỏ ra quan ngại sau khi Tổng thống Nicolas Sarkozy viếng thăm Vatican. Theo những người thuộc phái Tam Điểm, tại Tòa Thánh Vatican, Tổng thống Pháp đã tái khẳng định cái nhìn đặc biệt của ông về sự kiện tôn giáo. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên Tổng thống Pháp đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto tiếp kiến. Hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp được Tòa Thánh trao tặng tước hiệu kinh sĩ danh dự của Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Khi nhận tước hiệu này, ông Sarkozy đã nói đến tính thế tục tích cực để minh họa cho sự đóng góp của giáo hội công giáo trong việc soi sáng cho những chọn lựa và xây dựng tương lai của con người. Trong thông cáo, những người Tam Điểm Pháp cho biết, họ quan ngại vì qua chuyến viếng thăm này, Tổng thống Pháp bày tỏ ý muốn trình bày sự kiện tôn giáo như là thành phần của bản sắc chính trị và công dân. Theo những người Tam Điểm, điều này có thể gây phương hại cho lý tưởng Cộng hòa của người Pháp. Thông cáo khẳng định rằng, nếu lịch sử đã làm cho nước Pháp trở thành trưởng nữ của giáo hội, thì ngược lại, nền Cộng hòa đã thực hiện một cuộc giải phóng có tính cứu rỗi khỏi tôn giáo bằng cách nhào nặn lý tưởng thế tục. Những người Tam Điểm Pháp nói rằng Cộng hòa Pháp là một Cộng hòa thế tục, và theo tinh thần thế tục, mặc dù có những khác biệt, con người vẫn có thể sống chung với nhau. Họ yêu cầu không nên cải tổ luật được ban hành năm 1905, tức là luật nhìn nhận sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội. Họ khẳng định rằng bất cứ một sự cải tổ nào cũng gây phương hại cho nền Cộng hòa. Tin Iran. Tổng thống Iran ông Mahmoud Ahmadinejad đã gửi một điện văn chúc mừng Giáng sinh đến Đức Thánh Cha Benedicto. Trong điện văn, ông Mahmoud Ahmadinejad bày tỏ hy vọng rằng lễ Giáng sinh sẽ mang lại hòa bình và an vui trên cơ sở của công lý và thiêng liêng cho cộng đồng quốc tế. Nhà lãnh đạo của quốc gia Hồi giáo này vừa hoàn tất chuyến hành hương tại Mecca. Ông bày tỏ ao ước về hòa bình, tình hữu nghị và tôn trọng nhân quyền. Tổng thống Iran hy vọng rằng năm 2008 sẽ mang đến việc loại trừ những áp bức, bạo lực và phân biệt đối xử. Trong thời gian qua, chính quyền Iran đã tìm cách đào sâu thêm quan hệ mật thiết với Tòa Thánh. Các quan sát viên cho rằng, khi làm như thế, họ hy vọng Tòa Thánh sẽ dùng các tác động ngoại giao của mình để tránh cho Iran không bị Hoa Kỳ đánh phủ đầu. Quan hệ giữa Tòa Thánh và Tehran trong thời gian qua được ghi nhận là có những cải thiện quan trọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi hầm trú. Đây là đề tài bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Hai mẹ con bà Birgit và Elif tươi cười đi qua con đường được trang hoàng bằng nhiều hoa đèn. Trong tiếng nhạc quen thuộc của bài Jingle Bells, họ tiến về nhà thờ để có một cuộc hẹn quan trọng. Thật vậy, trong một nghi thức đơn giản diễn ra trong một nhà thờ đóng kín cửa, trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Hai mẹ con bà Birgit và Elif đã chịu phép rửa. Họ đã sinh ra trong một cuộc sống mới. Từ nay tên của họ là Cathy và Jan. Người mẹ tâm sự, cũng như mọi người Thổ Nhĩ Kỳ, tôi là một người Hồi giáo theo truyền thống, nhưng tôi rất ít khi đến đền thờ. Tất cả đã bắt đầu bằng một giấc mơ mà tôi không muốn nói tới, vì đó là chuyện riêng tư giữa tôi và Chúa Giê-xu. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh, sau đó xin một linh mục giúp đỡ và tìm gặp một cộng đồng. Trong suốt cuộc hành trình này, con gái tôi luôn ở bên cạnh tôi. Tôi đã học được nhiều điều nơi con tôi. Bà Birgit cho biết, bà bị chồng bỏ, lại còn bị bà con tố cáo. Với bà con trong gia đình, bà vẫn giữ liên lạc. Tất cả đều tôn trọng quyết định của bà. Bà Cathy và cô con gái, với tên gọi mới là Jan, đã gia nhập vào gia đình Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây, xứ sở của lưỡi liềm này đang chuyển mình, nhưng vẫn chưa tìm được sự quân bình giữa một chính quyền thế tục và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tình trạng này dĩ nhiên ảnh hưởng đến các tín hữu Kitô. Hiện nay số người tín hữu Kitô tại đây khoảng hơn 100.000 người, tức chỉ khoảng 0,2% dân số. Riêng số người Công giáo thuộc nghi lễ Latin hay Đông Phương chỉ có khoảng 30.000 người. Trong vùng đất đã từng khởi sắc với những cộng đồng tiên khởi được Thánh Phaolô thành lập như Galata, Epheso, Colosse và ký đó với những cộng đồng chung nổi tiếng vì những định tính quan trọng trong giáo lý Công giáo. Giáo hội chỉ còn là một thiểu số không đáng kể, lại còn bị đe dọa bởi các cuộc bạo động do các nhóm Hồi giáo cực đoan chủ trương. Mới nhất là vụ hành hung một linh mục người Ý, dòng Capuchin, tại nhà thờ Smyrna. Dù vậy, Giáo hội Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn còn đó. Dĩ nhiên, truyền thống huy hoàng vốn có từ 2.000 năm qua đã bị lu mờ. Nhưng, dù có sống trong tình trạng hầm trú, người Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn luôn tự hào về bản sắc của mình. Niềm tự hào ấy đã được củng cố bởi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto cách đây một năm. Chuyến viếng thăm này đã để lại một dấu ấn sâu đậm, nhất là trong giới trí thức Thổ Nhĩ Kỳ, là những người luôn có một thái độ cởi mở hơn đối với Giáo hội Công giáo. Nhưng trong giới bình dân vẫn còn phổ biến một não trạng cho rằng Kitô giáo là một đe dọa cho bản sắc dân tộc. Trong một phim tập có tựa đề Thung lũng của bầy chó sói, người ta vẫn mô tả các linh mục như những phù thủy thực hành những nghi thức ma quái. Chỉ có những ai tiếp xúc với các linh mục mới đánh tan được những hình ảnh xuyên tạc và thoá mạ ấy. Đó là trường hợp của cha Adriano Franchini, một linh mục người Ý thuộc dòng Capuchin, năm nay đã 80 tuổi. Vị linh mục này đã trải qua hơn nửa đời người tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại nhà thờ Thánh An Tôn giữa thủ đô Istanbul, bất cứ ai gặp vị linh mục này cũng đều thay đổi cái nhìn về Kitô giáo. Chính vì vậy mà không thiếu báo chí tại Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo rằng vị linh mục này chiêu mộ tín đồ. Có lần ngài suýt bị giam tù, nhưng Bộ trưởng Tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ đã can thiệp kịp thời. Ông này nhìn nhận công trạng của ngài nên tuyên bố rằng ngài cũng làm công việc của các giáo trưởng là giáo dục con cái của họ. Vị linh mục này vẫn tiếp tục tạo được một ảnh hưởng lớn nơi giới trẻ Hồi giáo. Trong thánh lễ chiều tại nhà thờ Thánh An Tôn, người ta thấy có một nhóm giới trẻ mà phần lớn là Hồi giáo. Aishu là một nữ hướng dẫn viên du lịch. Cô vẫn ngây ngất khi đứng trước ngôi nhà của mẹ Maria tại Epheso và hang động của Thánh Phêrô tại Antioquia. Sau một thời gian tìm hiểu đạo Chúa, cô đã xin chịu phép rửa. Có một đôi vợ chồng trẻ đã lấy nhau tại Đức, nhưng chính tại nhà thờ Thánh An Tôn của cha Franchini mà họ đã bắt đầu cuộc hành trình đức tin. Họ cũng suýt mất việc khi trở lại Công giáo. hiện vẫn chưa có những thống kê chính thức về những cuộc trở lại. Thật ra, đức tin không phải là chuyện có thể đo lường bằng những con số. Có lẽ mỗi năm có khoảng vài chục người xin trở lại Công giáo. Đây không phải là một con số đáng kể, nhưng chính những người này là tương lai của giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Năm nay, tại các nhà thờ Công giáo có rất nhiều bạn trẻ Hồi giáo tham dự lễ đêm Giáng sinh. Rất có thể một số đến đó vì tò mò, nhưng sau đó không thiếu những người bị thu hút bởi niềm tin Kitô. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Giới răn thứ 9, chớ muốn vợ chồng người. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Đệ Nhị Luật, giới răn thứ 9 được xướng lên như sau: người chớ muốn vợ người khác. Trong Kinh Thánh, nguồn gốc của giới răn thứ 9 rõ ràng là xã hội Do Thái thời cổ và nền văn hóa phụ hệ vốn khinh rẻ đàn bà. Người đàn bà có gia đình là sở hữu của chồng. Người chồng sở hữu người vợ cũng như sở hữu ngôi nhà, súc vật và các vật sở hữu khác. Thật ra, sẽ là điều sai lầm nếu cho rằng Kinh Thánh Cựu Ước có một cái nhìn thuần nhất về người phụ nữ. So sánh với các nền văn hóa khác tại Cận Đông thời cổ, hay Hy Lạp và Roma, vị trí pháp lý và xã hội của người phụ nữ Do Thái tương đối cao hơn. Người mẹ Do Thái vẫn được nhắc đến trong các giới răn buộc con cái phải kính trọng và vâng lời cha mẹ. Người phụ nữ Do Thái vẫn được tham dự vào các cuộc cử hành. Thật thế, những bài ca và những điệu vũ dành cho phụ nữ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong các buổi lễ của người Do Thái. Người phụ nữ cũng tham gia vào các buổi lễ tế tự. Người phụ nữ cũng được xem là thành phần mà sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành được đề cao trong các câu chuyện trong Kinh Thánh. Chân dung của những người vợ của các vị tổ phụ như Sarah, Hagar, Rebecca, Rachel, Leah, cũng như những người phụ nữ tai tiếng vẫn được nhắc đến trong Kinh Thánh. Người ta không thể nói rằng những người phụ nữ này thuộc nhóm những người bị đàn áp. Deborah là một bậc anh hùng, và những người phụ nữ trong sách bà Ruth được tô điểm với nhiều đức tính cao đẹp của nữ giới. Gương của hai bà Judith và Esther được nhắc nhớ với nhiều khâm phục. Cuối cùng, sách Tobiah đã không ngần ngại ca tụng người phụ nữ như sau: những người phụ nữ được đề cao như những người biết cầu nguyện, lo kế sinh nhai và dạy dỗ con cái về niềm tin. Luật Do Thái cũng tiên liệu việc dành cho người phụ nữ một sự bảo vệ đặc biệt. Chẳng hạn, những người phụ nữ bị bắt làm tù binh, người vợ bị cáo gian không còn trinh tiết trước khi về nhà chồng, hay người con gái bị hãm hiếp. Hạng phụ nữ này được luật lệ bảo vệ một cách đặc biệt. Thật ra, đây là những luật trừ. Người phụ nữ Do Thái được bảo vệ bởi truyền thống hơn là luật pháp. Phần có ý nghĩa nhất trong Cựu Ước liên quan đến địa vị của người phụ nữ là chương 2 và chương 3 của sách Sáng Thế Ký.
Chương 2 của sách Sáng Thế Ký tuyên bố rằng người phụ nữ là một người trợ lực ngang hàng với đàn ông. Người phụ nữ là xương của người đàn ông và là thịt của người đàn ông. Vì người đàn bà, người đàn ông sẽ bỏ cha mẹ mình để về sống với vợ mình. Điều này rõ ràng cho thấy có sự bình đẳng giữa hai phái. Trong chương 3, nếu sách Sáng Thế Ký có nói đến sự phục tùng của người đàn bà đối với người đàn ông, là chỉ vì một lời chúc dữ mà thôi. Như vậy, nếu người đàn bà có bị xem là thấp kém hơn đàn ông là bởi vì con người đã phá vỡ chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa mà thôi. Dễ rằng thứ 9 có một ý nghĩa đặc biệt cho thời đại ngày nay. Văn hóa thời đại là văn hóa chủ trương sử dụng và vứt bỏ. Con người thời đại sử dụng một đồ vật cho đến khi nhàm chán rồi vứt bỏ và tìm cái mới. Không những chúng ta áp dụng thái độ này đối với đồ vật hay các vật sở hữu, mà còn đối với cảnh sống và nếp sống nữa. Không thích công việc này, người ta tìm việc khác. Không thích sống trong một chỗ, người ta dời đến chỗ khác. Bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi hay vứt bỏ. Có quá đáng không khi bảo rằng con người thời đại cũng có một thái độ như thế đối với đời sống gia đình. Nhiều người ngày nay bước vào đời sống hôn nhân với thái độ ấy. Người ta thử sống chung với nhau nhiều năm xem có hợp không, rồi mới tiến đến hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng bước vào đời sống hôn nhân với thái độ tiêu thụ. Người ta thay đổi vợ chồng cũng như thay đổi một vật dụng. Nhưng vấn đề là, người phối ngẫu không phải là một vật dụng để thay đổi. Tuy nhiên, dễ dàng thứ 9 có lẽ không nhắm đến thái độ thay vợ đổi chồng cho bằng là thái độ đứng núi này trong núi nọ. Người ta có thể chán người phối ngẫu của mình cho nên muốn tìm đến một người khác. Như vậy, dễ dàng thứ 9 nhắc nhở con người phải sống như người trưởng thành. Đã chọn lựa người phối ngẫu thì phải ăn đời ở kiếp với người ấy, chứ không được phép đứng núi này nhìn sang núi nọ. Theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, dễ dàng thứ 9 nhắm đến nhu cầu phải chống trả nhục dục và kêu gọi trau dồi tâm hồn thanh sạch. Trong số 2515, sách giáo lý định nghĩa về nhục dục như là bất cứ hình thức dữ dội nào của sự ước muốn của con người hay sự thèm muốn của cảm xúc đi ngược lại với lý trí. Nói cách khác, nhục dục là hướng chiều trong con người khiến nó làm những chọn lựa ngu xuẩn hay tội lỗi. Liều thuốc để chữa trị nhục dục như sách giáo lý đề ra là trau dồi tâm hồn thanh sạch. Tâm hồn thanh sạch giúp chúng ta nhìn mọi sự bằng chính cái nhìn của Chúa. Do đó, thay vì nhìn một người khác như người có thể thay thế cho người phối ngẫu của mình, với tâm hồn trong sạch, chúng ta phải nhìn người đó như đền thờ cho Thánh Thần. Thay vì nhìn người đó như đối tượng của lòng ham muốn, hãy nhìn người đó như một nhân vị với một cuộc sống, một lịch sử, một tương lai, với những niềm vui và nỗi khổ và cam kết tôn trọng người đó. Với tâm hồn trong sạch, chúng ta cũng phải nhìn vào người phối ngẫu bằng một cái nhìn tương tự, nghĩa là bằng một cái nhìn tôn trọng và yêu thương. Giới răng thứ 9, như được truyền thống giáo hội hiểu, mời gọi con người đặt sự thanh sạch của tâm hồn, thể xác và niềm tin vào trọng tâm của cuộc sống. Sự thanh sạch của tâm hồn cho phép chúng ta nhìn sâu vào người khác, và ngay cả bản thân, hơn là chỉ nhìn bên ngoài. Chúng ta có thể thấy bằng tâm hồn, và nhìn vào tâm hồn người khác. Sự thanh sạch trong thân xác, chỉ sự khiết tịnh. Khiết tịnh là nhân đức giúp chúng ta yêu thương với một tâm hồn ngay thẳng và không bị chi phối. nếu chúng ta là người có gia đình, sự khiết tịnh cho phép hai vợ chồng vui hưởng đời sống tính dục một cách trọn vẹn. Vì quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng vốn là nền tảng cho một linh đạo lành mạnh trong đời sống vợ chồng. Nếu chúng ta là người sống độc thân, sự khiết tịnh mời gọi chúng ta xây dựng những tương quan lành mạnh với người khác. Nói chung, dù sống bậc vợ chồng hay độc thân, khiết tịnh là nhân đức, giúp chúng ta biết cư xử như những người trưởng thành trong các mối quan hệ của chúng ta với người khác. Trưởng thành và trung thành trong các quan hệ với người khác, từ chỗ quen biết cho đến tình bạn và tình vợ chồng. Đó là ý nghĩa đích thực của giới răn thứ 9. Chớ muốn vợ chồng người. Hiểu một cách tích cực là hãy sống trung thành trong các quan hệ với người khác vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, một diễn đàn tự do hôm nay gửi đến quý vị và các bạn những suy nghĩ của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi về đề tài Đức Maria, người nữ trọn hảo, mười phân vẹn mười. Đặng Thế Dũng phát giọng. Trong mầu nhiệm xuống thế làm người của Con Thiên Chúa, Đức Maria đóng một vai trò hầu như có tính cách quyết định. Đúng vậy, nhờ hai tiếng xin vâng hoàn toàn tự nguyện của mẹ, con một Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng của mẹ. Vì mặc dù chính Thiên Chúa đã dựng nên mẹ, và mẹ là thụ tạo của người, nhưng Thiên Chúa lại đã ban cho mẹ ý chí và sự tự do, và Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng sự tự do đó. Và để cung lòng Đức Maria tuyệt đối xứng đáng là đền thờ Chúa Thánh Thần, là ngai tòa cho con một người ngự, từ đời đời Thiên Chúa Cha đã gìn giữ và bảo vệ mẹ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, dù là tội nguyên tổ hay tội riêng. Do đó, trong kinh cầu Đức Bà, giáo hội đã xưng tụng mẹ là nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Trong những dòng sau đây, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm chân dung tuyệt hảo của mẹ Thiên Chúa như là đứng vô nhiễm thai, hầu chúng ta có thể hiểu được phần nào mầu nhiệm cao cả ngôi hai xuống thế làm người. Quả vậy, một trong những điều quý báu thuộc về kho tàng kinh nguyện của Hội Thánh chính là kinh cầu Đức Bà. Đây là một kinh nguyện về mẹ Maria tuyệt vời nhất của giáo hội Roma, chịu ảnh hưởng rất nhiều của Thánh Thi Akathistos của giáo hội Đông Phương. Vào năm 1587, Đức Giáo Hoàng Sisto thứ năm đã cho thí nghiệm đem thực hành trong giáo hội. Và theo thời gian, cũng như theo nhu cầu hoàn cảnh và lòng đạo đức của các tín hữu, kinh cầu Đức Bà luôn được thêm vào những lời cầu nguyện mới dâng lên mẹ Thiên Chúa với những tước hiệu mới dành cho mẹ. Chẳng hạn ở Việt Nam chưa lâu, vào cuối kinh cầu Đức Bà, đã được thêm một lời chuyển cầu mới, nữ vương các gia đình. Trong khi bản kinh cầu Đức Bà ở các nước khác lại không có tước hiệu này. Nhất là một số các tước hiệu mới này lại được các danh họa trình bày trên những tác phẩm hội họa có giá trị của họ. Và sau đây, chúng ta thử tìm hiểu về tước hiệu nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông của Đức Maria. Vào ngày 8 tháng 12 hàng năm, giáo hội mừng lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đây là một tước hiệu không bắt nguồn trực tiếp từ Kinh Thánh. Chúng ta nói không bắt nguồn trực tiếp từ Kinh Thánh, nhưng đã hình thành suốt nhiều thế kỷ trong giáo hội, xác tín rằng Đức Maria là một người nữ trọn hảo mười phân vẹn mười. Ngay từ giây phút đầu tiên khi được cưu mang trong lòng mẹ người là bà Thánh Anna, Đức Maria đã được gìn giữ không hề vướng mắc tội nguyên tổ và cả mọi tội lỗi khác, cho tới ngày mẹ được rước về trời cả hồn cả xác. Vâng, Đức Maria, Eva mới, mẹ Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế và là mẹ mọi kẻ sống, là người đầu tiên và ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi được thụ thai đã được hưởng ơn cứu rỗi nhờ vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ở điểm này, Thánh Thomas Aquino quan niệm rằng, nếu theo logic của suy luận, thì đã được hưởng ơn cứu rỗi nhờ vào cái chết của Chúa Kitô, Đức Maria cũng đã vướng mắc một chút tội nguyên tổ trong một giây lát thật ngắn ngủi nào đó khi mẹ được thụ thai. Trong khi đó, nhà thần học Lanskat lại khẳng định dứt khoát là Đức Maria đã không trải qua bất cứ một giây lát nào trong cuộc sống của mình, dù ngắn ngủi đến đâu, dưới ách tội nguyên tổ. Nói cách khác, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ hoàn toàn tinh tuyền trước vết nhơ tội nguyên tổ và mọi tội lỗi khác. Và đây chính là lập trường của Giáo hội Công giáo. Quả vậy, Đức Maria là người nữ trọn hảo 10 phân vẹn 10, không hề vướng mắc bất cứ vết nhơ tội lỗi nào, và qua đó, mẹ đã hoàn tất kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Do đó, đầy lòng cảm tạ biết ơn, chúng ta ngước trông nhìn lên mẹ Maria và cùng xưng tụng kêu cầu mẹ là nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông. Ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội như sau: để làm hiển danh Thiên Chúa ba ngôi thánh thiện và duy nhất, để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, để đề cao đức tin Công giáo và để phát huy Kitô giáo, với quyền năng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Sự xác tín rằng Đức Trinh Nữ Maria rất thánh ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai trong lòng mẹ đã nhờ một ân huệ đặc biệt độc nhất vô nhị của Thiên Chúa toàn năng, dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu chuộc toàn thể nhân loại, được gìn giữ toàn vẹn khỏi mọi nguy hại của tội nguyên tổ. Niềm xác tín đó đã được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế buộc mọi tín hữu phải tin thật như thế. Trích tông thư Ineffabilis Deus. Đúng 4 năm sau đó, tức vào năm 1858, chính Đức Mẹ đã chứng thực tín điều trên khi hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức và tự xưng là Immaculata Conceptio, vô nhiễm thai. Sau cùng, vào năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ chân chiên ở Fatima, Đức Mẹ lại gián tiếp chứng thực tín điều trên một lần nữa. Sau cùng, vào năm 1917, khi hiện ra với ba trẻ chân chiên ở Fatima, Đức Mẹ lại gián tiếp chứng thực tín điều trên một lần nữa, khi người cho ba trẻ hay là để thế giới được hòa bình, Thiên Chúa muốn cho nhân loại phải tôn kính trái tim vô nhiễm của mẹ. Nhưng hơn 200 năm trước đó, tức là vào cuối thế kỷ thứ 16, Anne Greco, một danh họa người Hy Lạp sinh sống ở Tây Ban Nha, đã cho xuất hiện một kiệt tác với tựa đề Thánh Sử Gioan chiêm ngưỡng sự vô nhiễm thai. Bức tranh trình bày, trong khi Đức Trinh Nữ Maria được rước lên trời cả hồn xác, thì Thánh Sử Gioan trông nhìn theo mẹ đang bay về thiên đàng giữa một đám mây sẫm đen. Tựa đề của bức họa này làm cho người ta liên tưởng ngay đến cuốn sách cuối cùng của phần Kinh Thánh Tân Ước, sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Trong sách Khải Huyền, vị thị kiến ở đảo Patmos đã trình bày tất cả 12 chương về một người nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Thị kiến về người nữ huyền nhiệm, người mà trong giáo hội vẫn được coi là hình ảnh của Đức Maria, muốn nói lên rằng Đức Maria cũng là một thành viên của giáo hội, và vì thế trong cuộc sống dương thế, mẹ cũng đã bị con rồng đỏ, tức ma quỷ, nhũng nhiễu, quấy phá. Tuy nhiên, nhờ có sự trợ giúp của Thiên Chúa, mẹ đã chiến thắng được con rồng. Trong khi đại đa số các tác phẩm khác trình bày về người nữ huyền nhiệm luôn bị đe dọa bởi ma quỷ, đều muốn ám chỉ về thời gian lữ hành đầy gian nan đau khổ của giáo hội, thì chính trong bức hình vẽ đầy tính cách thị kiến này lại nói lên sự hoàn tất viên mãn của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, như là hào quang vinh hiển của cuộc đời đầy ân sủng của mẹ. Mặc dù tách biệt khỏi nhau, nhưng màu đỏ và màu xanh dương nơi y phục Đức Mẹ và Thánh Gioan lại mang chung cùng ý nghĩa. màu xanh dương tượng trưng cho sự trung tín, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Thánh sử Gioan, vị môn đệ được Chúa thương đặc biệt, mặc chiếc áo của sự trung tín, còn chiếc áo choàng màu đỏ của thánh nhân nói lên ngọn lửa tình yêu luôn bừng cháy trong quan hệ mật thiết giữa thánh nhân và Chúa cứu thế. Đức Maria khi cùng với thánh Gioan đứng dưới chân thập giá đã được Chúa trao phó cho thánh Gioan săn sóc. Thưa bà, kìa là con bà. Tiếp đến người lại nói cùng Gioan, kìa là mẹ con. Phúc âm do thánh Gioan chương 19 câu 26 và những câu kế tiếp. Bây giờ mẹ mặc chiếc áo đỏ tình yêu và quàng trên mình chiếc khăn choàng màu xanh dương của sự trung tín. Vì thế, người ta đã không lấy làm ngạc nhiên khi nhà danh họa Enrico liên kết hình ảnh Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời với thị kiến về người nữ huyền nhiệm. Tôi sinh sống, được nổi danh và được biết đến ở Tây Ban Nha dưới biệt danh là Enrico, nhưng nhà danh họa này tên thật là Dominikos Theotokopoulos, chào đời vào thập niên 40 của thế kỷ 16 tại Creta. Do đó, ông đã có một mối tương quan rất gần gũi với Thánh sử Gioan, người đã được lãnh nhận những mặc khải vô cùng quan trọng về chiều kích cứu độ của lịch sử trên đảo Patmos vào thập niên 90 của thế kỷ đầu tiên, và rồi đã truyền lại cho chúng ta thị kiến an ủi đó. Như vậy, người ta có thể nói được rằng, bức họa của Enrico đã từng là kinh tinh kính nghệ thuật về đặc ân vô nhiễm thai của Đức Maria trước khi đặc ân đó được tính điều hóa thành một màu nhiệm đức tin vô nhiễm thai. Nhất là như mẹ Maria, người nữ trọn hảo 10 phân vẹn 10, đã được rước về thiên đàng cả hồn cả xác. Cũng vậy, người Kitô hữu cũng sẽ tìm gặp sự viên mãn bất diệt trên nước trời. Nhà danh họa Enrico luôn xác tín rằng con người được dựng nên để rồi đạt được tới hạnh phúc viên mãn trên nước trời. Và chính niềm xác tín đó là yếu tố cơ bản cho tư tưởng thần bí học của ông, không chỉ được biểu lộ qua sự trình bày phần thân mình quá dài so với kích thước bình thường và đôi mắt xuất thần của Đức Mẹ trong bức họa, nhưng còn qua cách thức trình bày mang tính cách xuất thần của nhân vật như thể đang bay lượn. Tóm lại, qua bức họa tuyệt tác của mình, Enrico đã dẫn đưa chúng ta cùng chìm sâu vào trong sự suy ngẫm của Thánh sử Gioan, người đang đầy ngạc nhiên và tin tưởng chiêm ngưỡng đặc ân cao cả vô nhiễm thai của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Và qua đó thánh nhân cũng muốn chỉ cho chúng ta biết hướng tầm nhìn về mục đích đời mình, đó là sự hoàn tất viên mãn trong nước trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ba cột trụ của hy vọng. Thứ nhất là tin tưởng, bạn đời của hy vọng. Ý nghĩa của tin tưởng là chờ đợi trong tư thế chắc chắn, không sợ bị lừa. Khía cạnh này làm cho hy vọng trỗi vượt lên, vì hy vọng cần phải có hố tương và tin tưởng. Vì thế tin tưởng là bạn đời của hy vọng. Tin tưởng còn mang thêm một ý nghĩa đậm hơn trong tương quan giữa người với người. Đó là niềm tin và sự xác tín vào người đã hứa với mình, là họ sẽ ở đó khi mình cần, và lời hứa đó đáng được tín cẩn, vì đã được nói ra cách thành thật, không dối trá với tâm tình ngay thẳng, rõ ràng và đoan quyết. Erikson còn nói thêm, sự tin tưởng này bắt nguồn từ lúc trẻ còn 0 tuổi tới 3 tuổi. giai đoạn thứ nhất trong 8 giai đoạn của mỗi người chúng ta. Điểm cốt lõi của lối tời này là tin tưởng hay mất tin tưởng, còn được gọi là bất tín nữa. Tỷ dụ, một bé nam hay nữ ở lứa tuổi này, em không phải làm gì được cho em, mà phải tùy thuộc hoàn toàn về cha hoặc mẹ hay vú em. Nhưng người cưu mang ra em chính là người mẹ, vì mẹ em và em đã là một, ngay trong lúc em bẩm thai. Khi em đói, bà mẹ có ngay đó, nựng em và cho em bú. Từ trong thâm tâm, em đã được gắn liền với sự ràng buộc, vững chãi và đều đặn. Bây giờ khi em đói, em phải khóc lóc lâu giờ và chờ đợi cho tới khi có người giúp. Nếu trường hợp xảy ra thông thường như trên, em không được thỏa mãn kịp thời, em sẽ lớn lên, đánh mất sự tin tưởng vào người mẹ hoặc vú em. Ngược lại, nếu em được thỏa mãn kịp thời và đều đặn, mầm tin tưởng trong em sẽ lớn dần và vững chắc hơn. Đồng thời, hạt giống hy vọng cũng được tiếp tục phát triển dần, vì tin tưởng và hy vọng hỗ tương cho nhau. Cũng lý do đó mà sự bất tín hoặc bị phản bội đã gây ra bao nhiêu đổ vỡ cho cha mẹ, con cái và vợ chồng, có khi còn gây thương tích trong tâm hồn, từ đời này tới đời nọ. Quý vị và các bạn thân mến, Peter Berger trong sách ông viết, tiếng thì thầm của thiên thần nói rằng, người mẹ là người đầu tiên liên hệ với con bà. Chính bà cho con cảm nhận rằng thế giới này có ý nghĩa và đáng được tin tưởng. Vì thế con bà được gieo hạt giống niềm tin, và vì thế nó có thể sống an toàn trong tuổi bé thơ. Ông diễn tả kinh nghiệm đầu tiên của đứa bé như sau. Trong đêm tối, đứa bé chợt mình thức giấc. Có thể em đang qua cơn ác mộng. Thình lình tỉnh dậy, thấy quanh mình bóng tối chập trùng. Chỉ mình em sờ soạng, hoảng hốt, em sợ hãi kêu thét lên. Lúc đó, ý niệm tin tưởng trong em không rõ ràng. Trong lúc hoảng sợ lo lắng, em kêu tên mẹ. Người ta so sánh vai trò của người mẹ lúc này như một nữ linh mục có phép nhiệm màu để trấn an con trẻ với sự hiện diện của bà. Bà như nàng tiên đầy phép màu, vung tay đuổi các tà ma ra khỏi căn phòng và đem lại niềm tin và sự ấm áp chan hòa ánh sáng cho em. Bà dẹp tan bóng tối và cho em sự bình an trong vòng tay âu yếm của bà. Trong cái ru êm ái, bà sưởi ấm lòng em. Em lấy lại bình tĩnh, nghe giọng nói ngọt ngào của bà. Em mất hết sợ hãi, và sự an bình được trao lại cho thế giới của em. Niềm tin em được tăng thêm vì em có mẹ bên cạnh. Em trở về giấc ngủ khoan thai nhẹ nhàng. Quý vị và các bạn thân mến, cột trụ thứ hai là kiên nhẫn, bạn lòng của hy vọng. Kiên nhẫn là gì thưa quý vị? Đức kiên nhẫn có hai ý nghĩa. Thứ nhất là khả năng chịu đựng và sự quyết tâm chờ đợi, không phàn nàn kêu trách. Ý nghĩa thứ hai là vững lòng, bền bỉ khi phải làm một công việc gì và phải làm cho tới khi xong. Ý nghĩa thứ nhất xem ra hợp ý với hy vọng vì nó nói lên khả năng chờ đợi sự kiện sẽ xảy ra. Chính vì hy vọng nói về tương lai, vì thế kiên nhẫn nói lên khả năng chờ đợi. Chờ đợi còn mang tính cách cao thượng, hiểu biết, vì một khi chấp nhận cho sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai mà không phàn nàn, nhưng chỉ biết vui tươi nhìn lên. Như vậy, kiên nhẫn chính là bạn lòng với hy vọng là thế đó. Cột trụ thứ ba, đơn sơ khiêm tốn, là bạn đời của hy vọng. Paul Reiser viết về vai trò của đơn sơ khiêm tốn trong bài với chủ đề là sự đa diện và linh hoạt của hy vọng như sau. Khi nói về thái độ của người hy vọng, cần có đơn sơ và khiêm tốn thực tế. Hy vọng không thể nói trắng được là sự kiện mình mong muốn phải được xảy ra y như vậy. sự mong muốn đó không thể điều khiển ngoại vật và bắt buộc phải được xảy ra. Trái lại, hy vọng là thái độ cần phải được phát triển để giúp tâm linh và tâm lý trong khi chờ đợi, và hy vọng những gì mình ao ước có thể xảy ra, tùy người, tùy cảnh, và dĩ nhiên tùy vào sự quan phòng của Chúa. Nếu những gì mình chờ đợi không xảy ra được vì ngoài sự dự tính, thì thái độ đơn sơ và khiêm tốn sẽ giúp chúng ta chấp nhận dễ dàng hơn. Hy vọng không phải là sự đoán xảy ra, mà chỉ là sự có thể xảy ra, để chúng ta biết cách chờ đợi trong kiên nhẫn và vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có lẽ sau đây chứng tỏ cuộc sống đòi hỏi sự chờ đợi trong hy vọng, và không ai có thể cả quyết là sẽ xảy ra hoặc tốt hoặc xấu, nhưng còn chờ vào thời gian và sự quan phòng của Thượng Đế. Một bác nông phu tại một làng quê hẻo lánh, nghèo khổ, ông ta được tiếng là giàu có vì ông làm chủ một con ngựa. Ông dùng con ngựa này để cày và đồng thời cũng để di chuyển. Một hôm, con ngựa chạy biệt tích. Các người trong xóm bảo ông thật là báo hại cho ông vì sự mất mát này. Ông đơn sơ trả lời, có lẽ. Mấy ngày sau, con ngựa trở về và mang theo hai con ngựa trứng khác nữa. Mọi người trong làng mừng vui và chúc ông may mắn. Ông điềm nhiên trả lời, có lẽ. Ngày hôm sau, con trai ông cố gắng cõi lên một con ngựa trứng. Nó hung hăng quá làm cậu con ngã và gãy chân. Người ta lại đến chia buồn với ông về sự kém may đã xảy ra. Ông ung dung trả lời, có lẽ. Tuần sau, lính nhà vua tới làng và ghi tên những trai trắng trong khu xóm. Khi tới nông trại, họ thấy người con trai ông bị gãy chân. Họ bỏ đi. Người trong làng cho ông biết ông may mắn rừng nào, vì con ông không phải đi lính. Ông niềm nở trả lời, có lẽ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học quý giá, sống trong hy vọng và tựa dựa vào hai bên là kiên nhẫn và đơn sơ khiêm tốn, trong tư thế vui tươi và tùy vào sự quan phòng của Thiên Chúa cho chúng ta. Như vậy, chúng ta không thể phủ nhận vai trò tối đa quan trọng của hy vọng trong cuộc sống người Kitô hữu. Hy vọng dẫn đường cho chúng ta từ khi được sinh ra và tiếp tục cùng đi với chúng ta tới từng chặng cho tới chặng cuối cùng. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, lúc đó, hy vọng sẽ giới thiệu chúng ta gặp mặt đấng tối cao là Chúa Giêsu, vừa là người thật, vừa là Thiên Chúa. Ngài là đích của hy vọng, và là hy vọng của mọi người. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội tưởng niệm các thánh anh hài, tức các thơ nhi đã bị cùng vương Herode sát hại sau khi ai biết đứng cứu thế đã Giáng sinh. Việc Herode sát hại các thơ nhi phản ánh tâm trạng bệnh hoạn của ông vào những năm cuối đời. Ông cũng đã giết nhiều thành phần của gia đình ông, nhưng lại chi li tuân thủ các luật lệ về kiêng cữ như không ăn thịt heo. Hoàng đế Augustus đã có lần thúc lên: ta thà làm con heo của Herode hơn là làm con của hắn. Trong những tuần lễ cuối đời, khi biết mình sắp chết, ông ra lệnh giam giữ hàng trăm công dân ưu tú trên khắp nước trong trường đua ngựa ở Jericho. Ông truyền lệnh rằng, nếu ông qua đời, thì tất cả những người này phải bị đem ra xử tử. Ông lý luận rằng cái chết của những người này sẽ gia tăng bầu khí tang lễ cho chính cái chết của ông. Nhưng dĩ nhiên, một mệnh lệnh bệnh hoạn như thế đã chẳng bao giờ được thi hành. Câu chuyện được Thánh Matthew ghi lại về cuộc sát hại các hài nhi hẳn không phải là một câu chuyện hoang tưởng. Ở thời đại nào, cũng có những quận vương tham quyền cố vị và bệnh hoạn, sẵn sàng tiêu diệt những người vô tội để củng cố địa vị và quyền lực của mình. Không đầy 100 năm sau khi Herode sát hại các thơ nhi tại Palestine, tại Roma, hoàng đế Nero đã cho nổi lửa đốt cả một đô thị để có cớ bắt hại các tín hữu Kitô. Quyền bính, địa vị, tham vọng là những sức mạnh khủng khiếp có thể làm cho con người ra mù quáng và điên loạn. Những gì đang xảy ra tại quê hương của Chúa Giê-xu, hay tại những nơi mà những người vô tội đang bị sát hại, tất cả đều bị kích thích và lôi cuốn bởi sự cuồng tín của con người. Cuồng tín bởi quyền lợi, tham vọng đã đành, mà còn cuồng tín vì ngay cả niềm tin tôn giáo. Hôm nay, giáo hội không chỉ tuyên dương các em bé, dù không ý thức, đã dùng mạng sống của mình để minh chứng cho Chúa Giê-xu. Giáo hội còn muốn mời gọi chúng ta hướng nhìn về không biết bao nhiêu thảm trạng đang diễn ra trên thế giới. Nơi đó, bao nhiêu người vô tội đang là nạn nhân của tham vọng cuồng loạn của con người. Tựu chung, bởi vì con người là hình ảnh cao cả của đấng tạo hóa, và bởi vì Chúa Giê-xu đã sinh ra để nêu cao phẩm giá cao trọng ấy và khẳng định tính cách thánh thiên và bất khả xâm phạm của phẩm giá ấy, cho nên bất cứ một xúc phạm nào đến con người cũng đều là một xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Chìm ngắm Chúa Hà Nhi trong máng cỏ, chúng ta cũng được mời gọi tưởng nghĩ đến không biết bao nhiêu người vô tội, nhất là các thai nhi còn trong lòng mẹ, đang bị miệt thị, xúc phạm và sát hại không chút xót thương. Chúa Giê-xu sinh ra để cho mỗi người sinh ra trên cõi đời này được sống, được tôn trọng và được yêu thương xứng với phẩm giá cao cả của con người. Lạy Chúa Giê-xu, xin đổ tràn ánh sáng của đêm Giáng sinh vào tâm hồn chúng con, để hướng dẫn cái nhìn và cách cư xử của chúng con đối với người đồng loại của mình.
Chúng ta thành công hy vọng, chính thiên cùng ban.
chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.